cho nên đừng có hiểu lầm rằng tôi chỉ theo vị Phật này mà tôi bỏ vị Phật kia, thành ra mình ở trong cái chấp. Mình siêu thoát rồi không còn chấp ở trong cái danh tánh nữa. Ông nào rồi cũng tu hết, đọc Thiên Đàng Diệu Ký ông nào rồi cũng tu hết. Thì ta tu, ông Phật tu, mọi người sẽ tu. Còn bây giờ anh mặc lớn lên cứ vợ để con anh có tu không? Không có tu là lấy gì nuôi con? Tu tâm dưỡng tánh ăn hiền, tính sau này để ảnh hưởng đứa con mình, xây dựng cho xã hội tốt. Tương lai con mình phải thi đậu làm bác sĩ để có tánh nó có đạo đức. Có phải cái nguyện niệm của anh muốn vậy hả? Thì anh đang tu đấy. Anh không cần niệm ông Phật mà anh niệm đứa con á, niệm sự vô cùng của đứa con, sự thương yêu, sự cao đẹp của đứa con, anh cái tâm anh cũng an. Thấy khổ cực vì con mà về đứa nó kêu ba, nó thấy nhẹ nhàng, không có buồn. Thấy không? Cái sự thương yêu nó mới nảy nở ra, rồi nó giải tiến đi cho tới chỗ không nặng, an vui, hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên các phương diện đều giáo dục tâm linh tiến hóa, chứ không phải một phương diện. Còn mình hướng về ông Phật Thích Ca nói ông tương tốt, chỉ cho con tôi không tốt sao mà tôi có ẩm con ra ngoài. Nó cũng xoa dịu tôi được một phần, rồi cái bệnh của con tôi cũng cho tôi thích tâm, thấy cái lỗi của tôi. Rồi cái bệnh của tôi càng thấy cái lỗi của tôi nhiều hơn, và tôi không tạo thêm nghiệp để trói buộc cái tâm của tôi nữa. Tôi được nhẹ nhàng. Thấy không? Và các phương diện đứng đổ ta mà ta chưa thức. Nếu ta thức rồi ta đi đổ tha, thì ta là Phật tánh con gì nữa. Ông Phật đâu có cách biệt. Nhưng mà họ đề cao mấy ông Phật đó, rồi bỏ mấy ông Phật kia. Ông đi, ông đi làm affair sao? Ông giải nghiệp đi tu mà ông còn đi làm affair. Không có. Thấy không? Cho nên đừng có lầm trong cái hình dung sắc tướng. Tương lai là vô hình vô tướng. Nguyên năng của mình là một điểm linh quan, không hình không tướng. Mặt này là mặt giả, xác này là xác giả, mượn của thế gian rồi trả lại thế gian. Không có ai đem được cái xác này đi hết, chỉ đem có một cái thức vô cùng mà đi thôi. Thấy không? Còn hình tướng trên kia ta có không? Trong cái không mà có không? Có chứ. Nếu tôi tới trình độ đó, tôi sẽ có cái hình tướng đó. Qua cái trình độ kia tôi sẽ có cái hình thức kia, nó khác đi. Mà mỗi cái nhiệm vụ phục vụ nó đều khác hết, chứ không có giống nhau. Cho nên trước kia con tu, con tưởng vị Quan Âm, vị thiên liên nào cứu độ cho con. Rồi ngày nay con thấy là cái thức vô cùng chính con xây dựng cho con tiến hóa. Ngày nay con thấy khác rồi đó. Rồi sau này con đi tới chân thức của chính con rồi, con mới thật sự phát mê phát chất. Lúc đó con dòm vị nào cũng là Phật hết, thì không bao giờ có con ma trước mắt. Con ma đến với ta, ta nghĩ đó là một vị Phật, đó là một ân nhân, đó là vị cứu tinh. Thì tự nhiên nó từ cái ác ôn trần trượt của nó, nó phải biến trở nên thanh nhẹ tức khắc. Vì tâm ta từ, điển ta thanh, đèn ta sáng, ta phải chiếu bóng tối nó phải tàn. Hỏi đối phương có cái ánh sáng như chúng ta có, nhưng mà nó bị ô nhiễm, mà chúng ta giải ra nó thì nó cũng như là ta. Có gì mà chúng ta phải đố kỵ? Cho nên phải dùng tình thương và đạo đức, thương yêu xây dựng là điều cần thiết. Mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết tha thứ, không bao giờ quán thông được cái gì hết. Mình vấp phải trong cái chấp rồi làm sao quán thông được? Mình biết đối phương là ta vì nó đang bị cái nghiệp ràng buộc nó. Nếu mà nó cởi nghiệp thì nó cũng thành con người như ta, chứ nó không phải con thú. À, nhiều người tình duyên với nhau này kia, cái nợ tiền kiếp, mang ơn với nhau. Ngày nay nuôi con chó, tại sao tôi thương con chó quá? Thương con chó hơn ba tôi nữa, thương con chó hơn vợ tôi nữa. Một đoạn duyên nghiệp nó đang còn với mình. Đi đâu rồi cũng về, nhớ đi mau mau về thăm con chó. Nó là một phần hồn, và nó phải trả cái nghiệp làm trâu làm chó để trả cái món nợ cho ân nhân nó, cũng như người tình và ân nhân một lượt. Cho nên nhiều người con thương con chó lắm, quý con chó lắm. nó là phần hồn đó chứ, nó cũng là tình thương, nó có tình cảm. Con chim cũng có ngũ tạng, cho ngũ tạng, gà ngũ tạng, mà ta nỡ nào chúng ta đi giết nó, thấy không? Khi mình hiểu thấu triệt cái bên trong, khi mình quán thông thì mình không có mang cái nghiệp sát. Mà mình chưa quán thông điều đó thì mình hỏi sao mình vậy, mình mang nghiệp sát. Quán thông rồi thì chẳng có gì. Nhiều khi mình lỡ ăn mình phải cầu siêu là đổ cho nó, vì nó mang cái nghiệp, cái tội nó tới đó nó phải bao nhiêu kiếp. Và bây giờ mình rút ngắn cho nó là mình cầu siêu cho nó. Mình chỉ biết độ. Khi mình tu rồi, bữa ăn cơm của mình là độ chứ không phải hưởng, không còn hưởng nữa. Hột lúa nó cũng hy sinh rất cao, nó mới thành hột lúa. Hy sinh để tiến hóa trở thành con người, nó mới chịu làm hột lúa cho chúng ta. Thì sự tiến hóa vô cùng. Vạn vật đang, đã và đang đánh thức tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy bơ vơ. Mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy vui. Bài học, học không hết, mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất mà thôi. Không còn cái môn nào hơn cái đó. Từ bao nhiêu triệu năm luân lưu tới bây giờ cũng là giữ tình thương và đạo đức, không có bỏ được. Chế độ nào cũng phải sử dụng cái đó nói, người ta mới nghe. Còn không bỏ cái lời lối đó, quỹ đạo đó là không ai tin. Cái thằng ăn cướp của nó cũng phải nuôi đàn em, nó phải tình thương không? Thấy không? Cái thằng hút xì ke mà cũng có người ta cứu, nó phải tình thương.
Thầy cho con hỏi về vấn đề mà hít thở này. Khi mà mình làm pháp luân ngồi này, thì cái sự hít thở đó mình giữ bao nhiêu hơi, hay là bao khoảng 10 phút hay là 15 phút thì mà mình cảm thấy nhẹ, mình có thể hít khoảng bao lâu này?
Làm pháp luân ngồi đó hả?
Dạ.
Trong sách có ghi hết rồi, 6 hơi cho thiệt sâu, thiệt đúng đắn là cũng đúng mệt rồi.
Là thế thầy, pháp luân ngồi riêng đó thầy, chứ không phải trong trong lúc thiền định thầy.
Ở lúc đi đứng đó hả?
Dạ, lúc chẳng hạn như lúc ngồi không đó thầy. Ngồi không bụng trống có thể tạo
ra. Ngồi không thì mình ngồi mình niệm Phật và mình đưa hơi nhẹ nhẹ cho nó đi. Nhẹ nhẹ thôi. Cứ hít nhẹ nhẹ vậy đó. À, hít nhẹ nhẹ từ từ cái ý mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ đưa cho nó đi, nó đi theo cái xích đốc mạch và nhâm mạch. Đi. Nhưng mà mình không có để ý cái đó, cứ việc hít đầy rúng rồi thở ra sẹp bụng, ngồi nhẹ nhẹ chơi. Trong giờ làm việc ở đó mình cũng sử dụng được hết. Để cho nó luôn luôn cái huyết mạch và nó thanh lọc cái trực. Nghe không? Nó đưa cái trực ra và nó luôn cái thanh. Thấy chưa?
Như vậy ngoài cái pháp luân riêng ban ngày thì con nên làm pháp luân nằm, rồi trong khoảng thời gian rảnh thì chỉ niệm như thầy nói là...
Nó quen rồi thì con tự nhiên con nghĩ hết bụng à.
Bụng
con
trống.
Không có để ý, nhưng mà rốt cuộc nó cứ hít vô bụng, đó là pháp luân rồi đó. Vì nói mình tới chuyện rồi hít trở động lại thì nó khôi phục. Cho nên cái âm thanh nó không có bao giờ mà bị sức mẻ hết. Lúc nào nó cũng thanh nhẹ như vậy. Vì nó hít cho bụng quen rồi, nó không hít cho mình nữa. Chứ không có cái bắt buộc để ý gì nữa. Vì bắt buộc để ý trong lúc làm pháp luân thường chuyển, trong dồn công phu đó. Rồi ban ngày nó quen rồi, chỉ hít cho bụng.
Như vậy ban ngày không quen thì con cứ niệm lục tự Di Đà và nói đầy đúng thì ngực trung lưng đầu, trong lúc mà nhẹ nhàng thì tự nhiên nó động, nó sẽ luân chuyển theo đường của nó.
Ừ, khi mà nó nhẹ nhàng, nó cảm thức nó nhẹ nhàng, người ta dùng cái ý nó tự nhiên cũng chạy. Lúc đó nhẹ nhàng. Trong lúc làm việc cũng làm pháp luân được, đi đứng cũng làm pháp luân được, nhưng không ai biết. Ngồi đi xe buýt nó cũng làm pháp luân được. Nhẹ nhẹ đưa vô. Vì cái thanh khí của trời đất quý lắm, đưa vô cho nó giải mấy cái cơ tạng của mình. Càng ngày càng khôi phục cái trật tự của tâm linh. Chứ cái hơi thở là quý nhất. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mà mình hít trực tiếp đó là mình ăn trực tiếp pháp trường thọ. Nên người chịu tu cái pháp này mà chịu luyện về cái pháp luân thường chuyển, nên người nó chỉ có trẻ thêm, khó già. Như con thấy thầy 62 tuổi rồi đâu phải ít à. Nhưng mà năm ngoái nghe tôi nói chuyện cũng vậy, năm nay cũng vậy. tiếc như chưa có cái ông già lẩm cẩm,
chưa
có lẩm cẩm. Thế nhờ cái hơi, sống thì nhờ cái hơi thôi, nhờ cái nguyên khí. Và nó biết giữ nguyên khí là trường sanh, biết giữ nguyên khí là cái pháp trường sanh rõ ràng. Tôi có nhiều người bạn đồng tuổi tôi bây giờ già lắm, lẩm cẩm nói lôi thôi, nói chuyện hứa đầu này quên đầu kia. Tôi không có, lúc nào cũng tỉnh táo mà làm việc nhiều, ban đêm không phải ngủ nhiều, một chút là vậy rồi. Về phần thiên nhiên làm việc liên tục chứ không có được nghỉ. Người phàm còn nghỉ ngơi chứ còn thiên nhiên không có được nghỉ. Chuyện này đến rồi tới chuyện kia, học hỏi hoài.
Thế thầy, như hồi nãy con nghe thầy nói là cái thân xác này thì cũng mượn từ cái ngũ hành là nước lửa gió đất, thì khi mà từ giả thân xác thì thân xác này trả lại cho đất. Như vậy, như theo trong cái câu chuyện của Chúa Giêsu thì sau khi mà đỡ cái mộ ngài vô trong mộ rồi thì tại sao 3 ngày sau cửa mộ mở ra và cái xác của ngài nó đông mất và cả áo xiêm cũng không còn ở trong mộ, đó là sao?
Cái đó nói chuyện của quá khứ. Nhưng mà kỳ thật á, chúng ta chôn ở dưới đất rồi trong một thời gian, rồi mở cái hòm ra thì gió thổi cũng không còn gì hết, thấy không? Cái xác nó mới có tàn. Còn cái thờ đó là cái thờ kêu mà nói ra không có bằng chứng, kỳ thật là không có bằng chứng, họ nói mà thôi, thấy chưa? Họ nói mà thôi. Cho nên những người tu mà thành tâm tin Jesus Christ mà diễn kiến Jesus Christ rồi thì cái đó có khả năng nói chuyện. Còn nghe mà ghi chép cái đó không có, không có. Mà tới bây giờ người ta cứ nói Jesus Christ sẽ xuống, sẽ đến, để đâu, đâu có. Nhưng mà ngài ngự trong tâm của mọi người mà không thấy. Chỉ có mở huệ nhãn mới nói suy luận cái điều này. Còn thời đại văn minh này đừng có nghe tin mù tin quáng nữa. Mà chính Jesus Christ không muốn người ta tin như vậy. Có lợi gì cho tín đồ đâu? Không có lợi. Nó ấm ức trong lòng đó. Thấy chưa? À, rồi nó đâm ra cái gì? Nó đâm ra cầu nguyện. Xin Chúa độ cho con. Ngài vi diệu như thế đó, quyền diệu như thế đó, con xin Chúa ban cho con. Mà ban được cái gì vậy? Rốt cuộc rồi mình cũng phải thọ cái nghiệp của chính mình. Thấy rõ không? Cho nên không gây cái mê tín. Cho nên ngày nay ở xứ Canada hay là các xứ khác, nhà thờ cũng ê khách lắm. Vì cái chứng minh của khoa học nó càng ngày nó tràn đầy để cho người ta thấy cái nguyên cái chân lý, thành ra nó lại ê khách đi. Cho nên mấy nhà thờ ở Montreal bây giờ phải sổ lô tô mới có cơm ăn, khổ vậy. Ta đặt niềm tin vô quá nhiều về cái sự ảo tưởng mê tín, còn không có chứng minh nổi cái gì hết. Mà kỳ thật cái hồn là có sự thật, mình luyện rồi mình mới thấy, mình gặp ngài mình thấy cái quyền diệu của ngài. Nhưng mà ngài không phải làm bằng điều cách như vậy. Ngài đã hy sinh cái xác bị đóng đinh là đủ rồi, đủ nghĩa lý cho chúng sanh có thể tìm cái lối giải thoát là con người có phần hồn. Bấy nhiêu đó đủ rồi, không nên truy tầm thêm rồi đâm ra trở lại nghe kêu ngài làm việc cho chúng ta quá nhiều. Cứ cầu xin mãi và không chịu hành. Đức tin và sự bằng an của ngài đã cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có đức tin và tạo bằng an, hay là chúng ta tạo sự gây cấn ngay trong tông đồ với nhau, cứ gây cấn với nhau, chưa có thương yêu nhau. Cho nên Đức Mẹ Maria phải rơi lệ. Thấy không? Bên Phật giáo thì duy trì kim mẫu và khóc thời như mưa. Vì nó chỉ nói không có hành, làm sao đạt được đạo? Ngày nay con thiền con mới thấy đó. Con đọc kinh thánh con thấy rõ đó. Con chưa thiền thì con chưa quý kinh thánh. Càng thiền càng đọc càng quý kinh thánh. Mà người thường ở ngoài lời không thiền, không khai thông tâm tạng, không khai thông thần kinh của họ, làm sao họ quý kinh thánh được? Họ chỉ binh vực kinh thánh mà không biết cái giá trị của kinh thánh. Binh vực là không phải rồi, ở trong chấp rồi, mà quán thông và thực hành mới là đúng. Một tín đồ của Thiên Chúa phải quán thông và thực hành. Còn thiếu quán thông thì không thực hành, làm sao xây dựng được cái niềm tin vững chắc? Thấy không? Cho nên mình phải thiền trong thanh tịnh, mình mới quán thông điều đó, rõ cái nghĩa lý, rõ cái phép màu nhiệm ở trong tâm chúng ta. Ngài cứu lực, cứu cái thức của chúng ta, chứ không phải cứu bề ngoài. Đừng làm chuyện bề ngoài nữa mà mắc công. Thì mọi người để chứng minh, nói Chúa 3 ngày mất xác đi, thì chúng ta chôn chừng 5 thôi, mở ra thì xác nó cũng tiêu rồi. Thì hai cái nó cũng tương đồng, nó phải quy không. 3 ngày mở ra khám cái mộ không có cái xác, thôi ngài vi diệu đi, ngài màu nhiệm đi. Một cái xác phàm đấy á, chôn 1 năm mà nó rã rồi thì cũng vậy, cũng quy không mà. Mở ra thấy quần áo đầy đủ, do thổi về hết, còn gì? Còn mấy cái xương đó. Thì một cái thể xác này phải quy không, không? Trả lại cho ngũ hành không? Yeah. Thấy không? Ngài dùng cái pháp thuật mà để hóa giải cái ngũ hành đi, thì có dỡ ra không còn gì hết. Thì mình chúng ta không có pháp thuật, mà chúng ta nằm lì ở dưới đất thì 1-2 năm dỡ ra rồi nó cũng còn gì hết. Mà không ai đốt, không ai phá, mà dở là không khí. Bây giờ nó đào mồ lên để cái không khí là hết.
Thưa Thầy, ngày nãy Thầy có giảng về Kinh Thánh đó. Thì trong ý nghĩa Thầy giảng, mình có thể coi như những quyển sách trong Vô Vi mình có, chẳng hạn như Thượng Đế Giảng Chân Lý, Thiên Đàng Vô Ký, Địa Ngục Vô Ký, Kinh A Di Đà Giảng Giải của Đức Ông Tư. Tất cả những quyển sách đó là Kinh Thánh được không?
Đúng, Kinh Thánh đó là điển rất đó. Thì mình đọc vô một cặp cái thấy con người nó mở. Mình đọc thì thấy mình đi đó là. Mình đi đến chỗ đó, đi đến chỗ đó, thức lên chỗ đó, thức lên chỗ đó. Cái tâm động thần trí, nó chạy qua tâm mình mà, không có chạy ra ngoài mà. Không có chạy ra ngoài, nó khác đấy. Nó khác, như đọc cái tiểu thuyết là khác, mà đọc cái này nó khác. Đây cuốn tiểu thuyết đọc đây, nó ra thế nào? Đây cuốn này đọc đây. Nó khác xa, cái tâm thức mình khác. Giờ đọc cái Kinh Thánh cũng vậy, nó cũng khác. Con người thấy nó nghiêm chỉnh, chỉnh đâu, đàng hoàng.
Hôm qua thì mấy anh em có cuộc trao đổi nói chuyện với nhau thì thấy rất là hữu ích. Và xuyên qua đó thì cũng có một số những cái thắc mắc. Từ những cái vấn đề bàn cãi ra thì thấy là vấn đề được hiểu rõ thêm. Nhưng mà nó cũng có một vài thắc mắc nhỏ nhỏ để lại. Thì những cái thắc mắc đó có nhiều khi thì định giữ ra để hỏi Thầy, nhưng mà trong cái thời gian mà mình giữ để mình để Thầy thì mình vẫn suy nghĩ tới những cái thắc mắc đó. Thì một người tu có nên là giữ cái tâm thanh tịnh, không có cái thắc mắc gì trong đầu, hay là mình phải vẫn để ý tới những
mình
cái
vấn đề mình khai tự chứng? Nhiên nó bắt buộc phải nhớ. Tu về Vô Vi là vậy, nó bắt buộc. Luồng điển nó chưa thông thì nó bắt buộc nhớ cho đến thông thôi. Mà không hỏi tôi rồi một ngày nào nó cũng có câu trả lời. Mới để thay Vô Vi làm việc với mình hay là không. Nó bắt buộc phải nhớ cái đó. Mà muốn gạt bỏ nó không được vì chưa thông. Mà khi ta thông rồi thì thấy nhẹ nhàng, thì thấy về trên nó làm việc. Cho nên không cần hỏi tôi cũng được. Cứ để đó, để cho nó kẹt tôi thấy chuyện nào nó thông. Cứ thiền đi rồi nó có câu phúc đáp rõ ràng. Tâm nó mở ra. Phải đòi hỏi sự thực hành nó mới có sự chánh đa, còn không có thực hành nó mới có sự chánh đa. Cho nên tôi hồi trước đâu có được hỏi ông Tư, ông nói không nói thôi. Chúng bao giờ tôi hỏi, tôi thắc mắc thì tôi để trong tâm rồi tôi về tôi thiền để tôi thử cái pháp này, nó mở ra cho tôi. Cho nên tôi có ghi chép một cuốn sách đó, nhưng mà đi tôi cũng vẫn mang đi được. Bỏ Việt Nam bây giờ nó không biết trôi đi đâu. 1957 cái gì thắc mắc thì được biết hết. cái để đó rồi nó mở trả lời thông suốt chứ. Mình mới thấy là cái điểm chúng ta liên lạc với thiên liên bất cứ lúc nào, cõi trên với ta là một, không có xa. Và xa đi nữa là vì chúng ta rước cái trực vào thân quá nhiều, ham ăn ham ngủ, tánh hư tập sâu quá nhiều, nó đắm loạn quá nhiều, mất trật tự thành không rước được thành điểm. Mà chúng ta có trật tự thì rước dễ dàng, con người nó thông minh hẳn ra. Tôi đến đây kỳ này rồi kỳ sau đây một năm hai năm sau tôi đến coi những người mà thực hành họ sẽ giỏi lên lạ kỳ. Tôi nói thế, họ sẽ nói thao thao bất tuyệt.
Thì chính nhân đây chắc là con cũng xin luôn một vài câu hỏi, và có lẽ mấy anh em ở đây cũng có những cái thắc mắc sai cái buổi thảo luận rất là bổ ích cả hôm qua.
Cứ việc có gì cứ việc hỏi.
Có một trong những câu hỏi mà dường như câu trả lời nha, sau khi bàn bạc với nhau vẫn cũng chưa có thật là thông suốt, là mình được thường hiểu qua kinh sách là người tu thành đạo có thể cứu được cửu huyền thất tổ, nhưng mà khác thì lại cũng được nghe giảng là ông thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, thì hai cái nó có mâu thuẫn.
Thì tôi đã giảng cho chị Dung rồi trong cuốn băng nói hết rồi,
con chắc chưa được nghe chị Dung.
Thì bây giờ nghe lại cuốn băng đầy đủ hết, ghi dạ. Chép rồi, bây giờ ghi thêm lớp nữa thì cũng nghiêm chuyện đó thôi.
Dạ, gì không?
Dạ, đó là tất cả những cái thắc mắc đó là chị Dung hỏi hết rồi.
Dạ.
Rồi còn gì nữa, cái này hay hơn chứ cái đó thường. Bây giờ tôi là một những cái nhành cây này mà cái nhành này nó thành ngọc à, thì mấy cái nhành cây này nó cũng hãnh diễn trời, cái cây này được treo lên cao bán giá mắc à. Nó mấy cái nhành này mà cái nhành này nó thành ngọc là tất cả này nó có giá trị rồi. Tôi cứ nguyên thất tổ cũng nhờ vậy ha, có chút xíu à.
Thưa thầy, con có cái vấn đề muốn trình bày. Hôm qua cái buổi hội thảo đó, thì con thấy nó có ba cái sự quyền diệu đến với tất cả anh em chúng con. Nhưng mà con là người con được cảm nhận chính con. Và khi thầy để đạo hữu Hoàng Vinh lên ngồi chủ tọa, thì con tính mời thầy để mà ấy thì thầy đi ngủ, thầy nhường cho đạo hữu Hoàng Vinh. Nhưng mà đạo hữu Hoàng Vinh không có ngồi chỗ thầy, ngồi qua phía này. Rồi cái tất cả anh em mời con lại ngồi ngay chỗ thầy. Thì khi con ngồi đó thì tự nhiên trong lúc con bắt đầu tấn công đạo hữu để mà đạo hữu mở này kia, thì con có những câu hỏi, thì con thấy có điều lạ là khi con tập trung thì luồng điển rút lên bộ đầu. Thì chính lúc đó đó tự nhiên cái thân hình con từ khoảng thận chỉ xuống hai chân nước đi luôn chuyển lắc hoài mà con định hoài được hồi lâu nó mới trở lại, thì không biết có phải sự tiếp điển của thầy hay thiên liên không, đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là khi con hỏi đạo hữu Vinh những cái câu hỏi, con tập trung tư tưởng lên thì phải nói lúc con hỏi con không có trả lời được câu con hỏi. Chẳng hạn như cái sự tiến hóa con người thì nhờ những cái hỷ nộ ái ố, nhờ cờ bạc hút sách này kia con người lấy đó. Nhưng mà bây giờ cây cỏ rồi núi đá nó tiến hóa bằng cách nào chính con không trả lời được, thì khi con tập trung lên đỉnh đầu và con hỏi đạo hữu Hoàng Vinh thì tự nhiên trong này nó lóe lên con trả lời. Và khi tất cả các bạn đóng góp xong con trả lời thì con thấy nó rất rõ ràng, ngắn gọn và chính xác. Thì con không biết cái đó là ân điển như thế nào, chờ lực con có sự sáng suốt đó. Thành ra đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba quyền diệu nữa là tự nhiên con nhìn mọi tất cả các bạn đạo chung quanh, anh Sơn, anh Minh hay là chị Dung hay tất cả đây trả lời, thì con thấy rằng con có sự hòa đồng mà thấy bình đẳng lắm. Con không còn thấy mến là Minh đây là gần con, hay anh Nghĩa Edmonton với con là gần, con thấy như nhau hết. Con thấy sao có sự bình đẳng nha. Thì đó là ba cái điểm con thấy sự quyền diệu của mong thầy khai mở đây luôn cho.
Đó cho nên tôi nói à, hàng tuần nên bàn cãi đi, coi vô vi có làm việc không, coi ông Tám có ở đây không. Là tôi đã nói trước khi các bạn lên để bàn cãi mà, thấy không? Đó, những câu mình hồi nào giờ không đặt được nhưng mà bây giờ đặt được. Những câu không trả lời được mà vẫn thao thao bất tuyệt trả lời, mà mất hồn, sợ, biết mà hay quá. Đó, là ai tới với mình? Không đâu mới biết. Thấy chưa? Cho nên cái chuyện của vô vi nó là vô cùng. Cho nên hàng tuần mỗi người phải nghe một cuốn băng và lên thuyết trình mổ xẻ một cuốn băng đó. Từ cuốn băng đó nó để ra nhiều cái lý thuyết minh triết rất hay, nó hứng thú lạ thường. Trong lúc kích động, phản động rồi đi tới hòa đồng, rõ ra hết sự. Cho nên ở đây những khối vô vi sẽ phát triển rất minh triết và rất tinh vi và nhanh nhẹ, nói năng không có cù lần như hồi xưa nữa. Người ta hỏi, người ta vừa ngưng là mình phải trả lời liền, không có để suy nghĩ cái đã. Hỏi chứ, con người tiến hóa do thì tham thân sân si hỉ nộ ái ố dục cờ bạc này kia kích thích, kích động và phản động, nó mới thức tâm, nó chán nản, nó mới tiến hóa. Hỏi chứ cây cỏ nó có chứ, nó kích thích bởi thời tiết, thấy không? Nỗi thời tiết kích thích nó phải tiến hóa, xuân hạ thu đông, rồi biết bao nhiêu sự trà đã không vẫy vùng được, nhưng mà cũng còn nguyên lý của trời đất. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Vậy cho mấy cái rễ đó nó đang làm gì? Nó đang hút cái thanh khí của trời đất qua mặt dưới đất, nó vẫn còn sống. Dù trà đạp bên ngoài nhưng mà trong thức nó vẫn còn, trong thức tiến hóa nó còn còn. Nhưng bên ngoài bị trà đạp đó là gì? Nhờ cái thức tiến hóa cung cấp cho cái cọng cỏ cứ phát sinh, cắt rồi còn, cắt rồi còn, ăn rồi còn, còn cọng cỏ qua tiến hóa qua ai? Qua sâu bọ, rồi qua con thú, rồi qua con người. Hỏi con người có ăn cỏ không? Ở thì ăn thịt bò là ăn cỏ đó. Thấy chưa? Cái sắc đặc rất tinh vi của Thượng Đế tiến hóa không ngừng nghỉ. Cộng cỏ nó tiến hóa không ngừng nghỉ, mà ta là con người tâm linh mà còn ngu muội và không chịu trở lại với sự quân bình của chính mình, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Thấy chưa? Cho nên con người nó ở trong cái vô minh chỗ đó. Còn tu vô vi tại sao nó mau? Vô vi là khổ hạnh á. Mà ta ngủ mà mình ngồi đó và tập trung lại cái khả năng sẵn có để hòa hợp với cái chấn động lực hiện hành của cả càn khôn vũ trụ, thì nó hướng thượng thừa tiếp với cái thanh điển bên trên, thì tự nhiên chúng ta ở trong cái khoa mới rồi, không có lấy sự va víu của sách vở mà luận bàn luận trong tâm thức và không tiến nổi. Nào, thực hành để mở và đi ra hai cái khác à. Nên nhiều người cứ đọc kinh, cứ luận trong kinh hay, nhưng mà bỏ cuốn kinh rồi quên, không biết ông Chúa không nói cái gì. Còn cái này nó mở rồi đó, Chúa đâu, Chúa đâu ta, Chúa khổ hạnh, mình cũng khổ hạnh. Bây giờ mình càng khổ hạnh hơn, mình càng nhẹ và càng gần ngài hơn, chấp nhận sự đau khổ đó, sự mạ nhục đó, để thiên hoa. Mình thấy con thú, nó từ con người mà bị trở nên con thú, thì nó đã có hạnh hy sinh rất cao, nó mới trở lại được con người. Thì bây giờ chúng ta hy sinh cao hơn con thú đi, chúng ta mới trở nên thiên hoa. Thấy chưa? Cho nên người tu đạo phải đem chân ngôn mà thuyết trình với chúng sanh, nói cho họ nghe những hành trình mình đã đi như vậy, không giấu gì, thấy không? Thì chúng ta mới chỉ đường vạch lối cho họ. Chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ được hưởng phước. Chúng ta tin nơi đạo trời thì trời giúp ta. Chúng ta không có lợi dụng những người đi theo sau chúng ta, mà chúng ta là người một ngọn đèn rọi đường cho mọi người đồng đi với chúng ta. Thấy chưa? Phải ở trong cái thức bình đẳng luôn luôn. Nhưng mà anh này tu cao là đạo hữu kia tu cao, không có cái vụ tu cao. Tôi tu, anh tu, nó tu, chúng ta tu, không ai cao hết. Thấy rõ chưa? Học phép bơ rồi.
Thỉnh thoảng thầy thường nói là đàn ông thì bên trong dương ngoài âm, đàn bà thì là bên trong âm ngoài dương. Thì bên trong là gì, bên ngoài là
bên trong,
nói là bên trong là phần hồn,
bên trong là phần hồn, bên ngoài là vía.
Như vậy thì là phần hồn của nam và nữ có đặc tính khác nhau hay sao?
Có đặc tính khác nhau, nó chậm hơn, cho nên là bà tu phải tu nhiều hơn nữa.
Nhưng mà khởi sức thì là cùng là thường dương á.
Nếu mà nó đạt tới lên cao rồi mới thường dương. nó đi vượt khỏi sức hút của hồng trần thì nó sẽ thình như một một trình độ. Chứ còn cái tánh nó yếu. Tiến sĩ đàn ông là khác mà tiến sĩ đàn bà nói chuyện khác. Tiến đàn bà thì thích chịu, thích làm chậm chút đi, đừng có nông nông qua, chậm chậm lại ha. Thích chuyện kêu mà yếu điệu dễ thương. Còn đàn ông mà muốn ấy thì làm cái dù đi cho nó xong, nó khác á, bắn người nó khác á. Cho nên đàn bà là mảnh đất, đổ bao nhiêu thì hút bao nhiêu. Còn đàn ông không có sức mạnh, nếu tu thì vươn lên mau lắm. Nó khác cái tánh, mà nó phải gánh vác về đời nhiều hơn. Đàn ông phải gánh vác, phải chịu nặng, chịu nhập hơn.
Vậy có bao giờ mà cái phần hồn đặc tính của nó dương như vậy nó chuyển về thành âm trong một kiếp khác?
Có thể, vì nó yếu hèn thì nó chỉ di hạ xuống à. Coi thử cái việc làm nó thế nào.
Và ngược lại như vậy thì phần hồn âm trước khi nó đi tới thuần dương nó có phải chuyển sang dương không? Có thể nó đi trực tiếp thành thuần dương luôn.
Nếu mà nó chịu tu về vô vi thì mau lắm. Từ đàn bà âm mà sau này nó tánh nó nóng nảy như đàn ông làm lễ đó. Cái gì cũng lễ cho chậm, nó không chịu. Tu rắc lên là nó làm dữ lắm. Nó khác đi. Mà nó không nghĩ nó là đàn bà nữa. Hình như nó quên cái tính chất của đàn bà nữa. Nó làm lễ tu về vô vi, nó đổi trong một kiếp rất mau lại. Khi nó xuất được rồi thì không còn cái tánh mà e lệ ha, khách khứa, không có. Nó dám chỉ trích bất cứ lúc nào. Hình như nó dữ lắm vậy. Nhưng mà cái dữ của nó là cứu độc.
Nhưng mà nó cũng có phản hết phần âm và phần dương ngay cả khi nó trở về thuần dương rồi. Chẳng hạn những cái điểm thiêng liêng chuyển xuống như thế nào, những cái vị mà mình hiểu là chẳng hạn như là vị tiên, tiên cô hay là vị Phật Quan Âm thì là vì những cái điểm nó nhẹ nhàng hơn là
cái điểm nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn người phàm nhiều lắm. Mà cái phần trí của nó sáng suốt lắm. Nhưng mà một cô tiên như Hà Tiên Cô rồi, ôi, dưới đây đàn ông đâu có đấu lại, đấu không có lại. Hay lắm, linh động lắm. Người ta là nhẹ rồi. Người ta mang là mang tính chất người đàn bà, nhưng mà trí của ta là đàn ông. Quá thông minh. Cho nên những người tu đàn ông mà tu rồi, cái vía mà chịu tu rồi á, thì hai người tương ngộ nó đối đáp. Đối đáp hay lắm. Như tôi đã thường nói hồi ở Việt Nam, mà lúc cái vía tôi tương ngộ rồi, tôi đừng lái xe giữa đường, bà hỏi liền, bắt tôi phải làm câu đó đáp lại liền. Cho thiên thượng nhân gian gì? Không phải, không phải. Cái gì đó, như tao quên rồi. Mơ nói à, thiên thượng nhân gian hà năng hà sở. Đương lái xe phải trả lời liền, thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở, có gì chịu học thì được. Ở trên trời cũng phải học mà dưới thế gian cũng phải học à. Tôi phải trả lời liền, thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở. Thông minh ghê lắm. Cô tiên của chúng ta thông minh lắm. Rồi đàn bà tu rồi tôi thấy cái tiên đồng đó nó cũng thông minh lắm. Nói là văn chương không à. Hay lắm đó. Chứ không phải tầm thường.
Vì vậy thuần dương nó cũng có nhiều trình độ này khi lên
thuần dương cái nó chưa thuần dương. Còn âm còn dương. Khi mà bước vào Phật giới là mới là thuần dương. Còn cái đó tiên giới vẫn còn âm còn dương. Thì lúc đó văn chương dữ lắm. Mà đi tới nghe đài kêu bằng chân thức rồi là thôi không có nữa. Hết rồi. Hai người là một. Cho nên thấy nghe là mặt trăng thì có sao sợ lưng. À, đi đâu ông tiên đi đâu thì bà tiên đằng sau. Mà khi mà nhập vô rồi thì ở đằng sau chỗ cái thể tập mà sinh sống nhập vô là một. Lúc đó là không có bàn bạc về tình yêu nhân gian rồi không có nói dẹp hết. Cho nên con người tu về vô vi một thời gian sẽ linh động về viết thơ tình. Muốn người ta khóc là khóc, muốn người ta cười là cười, vui vẻ lắm. Rồi sau này nó đi tới chân thức thì nó khác. Chỉ cái băng chân cứng rắn mà động đó là mở động, nó mở lúc nào sống động. Cái người mà buồn nó đập vô cái là thấy mở rồi. Cho những cái thơ tôi gửi về Việt Nam đó, người ta quý hơn bà. Cho nên sau này bên rảnh nó sẽ làm cái thư từ lai vạn, in ra một cuốn sách đó cho mọi người đọc, mọi trạng thái ở trong đó. Một cái thơ đến, một cái thơ đi, đọc ở đâu cũng đủ rồi. Đủ mở tâm, mở trí, có tình lý nghĩa đủ thứ hết, mà dẫn gì đạo hết. Nhiều người viết thơ trêu ghẹo tôi là người tình, tôi cũng làm người tình nha. Trả lời mà dẫn gì đạo. Hay là chửi tôi nữa, thử chơi mà. Chửi mắng đủ thứ, và thứ tôi có giận rồi, làm thành một cuốn băng thư từ lai vãng. Ngày sau này in ra đó. Nên là còn bao nhiêu thơ Việt Nam là đốt hết rồi đó. Bao nhiêu chồng đốt hết rồi. Nó không ngày nào mà không có biết thơ à. Bây giờ ra đây mới này làm, mới này mới thấm thía cảnh đau khổ tại Việt Nam. Cảnh bức rứt, cảnh dây rứt, cảnh đau khổ đủ chuyện ở trong đó. Sau này cái thư từ lại bản này nó có giá trị lắm.
Cái thầy cái nguyên lý âm dương là nó sống động á. Mà những nhiều cái vị tu hành đắc đạo mà có dịp mà một vài vị mà ở những cái đạo phái khác mà có dịp con được tiếp xúc hay là được đọc xuyên qua sách vở hay nghiên cứu về giáo lý của một số đạo khác thì thấy là họ không có đề cập tới cái chuyện có hồn và vía, trong khi cái chuyện
vì họ chưa khai thác tới chỗ đó.
Thì như vậy những vị đó gọi là đắc đạo, họ cũng chưa có thật sự tới
cái họ mức. Chưa khai thác tới cái phạm vi đó. Chứ đâu có phải đắc đạo là đắc đạo nói ở đời, chứ phải ở trên chứng minh đắc đạo không. Hay là đi chết rồi đi xuống địa phủ học khóa rồi mới lên. Thiếu gì vị đang quỳ ở dưới. Đâu có đi được đâu. Vì dùng lý thuyết không rồi đâu có đi được đâu.
Những vị nào mà hành tới cái mức mà họ xuất hồn được, không có, có phải là khi đó thì họ đã thông được nhâm đốc và họ
xuất hồn cũng chưa nói chuyện, còn phải học đạo. Xuất hồn cũng phải học đạo. Học nội trong cái tiểu thiên địa này còn phải học. Chứ không phải xuất hồn là đắc đạo đó. Xuất hồn để học đạo. Ra vô để học đạo. Học sự nhẫn hòa của trong cái tâm thức của chính học.
Nhưng mà khi họ đã xuất hồn được, có nghĩa là họ có thể đủ trình độ để hiểu được là có cái chuyện có chưa, phía chưa thầy?
Chưa, nhiều người có xuất ra rồi cũng đi chơi tầm bậy tầm bạ rồi hư cũng có đấy. Cho nên gần đây tôi kêu được nghĩ vấn đề đó, nghĩ ở đây, đi giải thoát đi lên. Vì không nó hay hơn. Ra có nhiều người ra rồi đi qua cái giới tầm bậy tầm bạ, không có trúng. Ham đi chơi quá, thấy cảnh đẹp ham đi chơi quá, không đúng. Thì bây giờ tôi giảng về cái lý quy không nhiều hơn. Cho nên con người học nghe băng rồi cái thấy thanh tịnh liền. Nghe qua cuốn băng rồi thấy ngồi trong cái giờ thiền mình thanh tịnh liền. Cho nên thay vì mà để cho nó xuất hồn và nó hiểu về quy không, nó nhiều năm quá không kịp. Thành ra bây giờ những người được phước là nghe cuốn băng thấy nó quy không nhẹ nhàng liền. Bất cứ cái chuyện gì thắc mắc ở sở này, buồn bực này khi cái nào về, bấm bất cứ cuốn băng nào là mở liền, không có kẹt đâu.
Có phải là cũng chính vì vậy mà một số anh em có nhiều khi một sau thời gian nằm nghỉ mơ thấy lung tung, thì sau thời gian nằm ngủ thì không thấy gì hết?
Không thấy gì hết, dẹp hết. Để cho nó vi không, cho nó mỏng. Bởi vì đời mới phải học kinh mới, không phải xài cái lối cũ nữa. Có xài lối cũ đây sẽ đổi đời mới cho con. Thấy không, vật chất nó văn minh, nó tiến lên vậy đó. Ngày nay nó lấy computer thay cái óc con người đó. Nhưng mà nó không có trình độ giới hạn. Mới dòm lại computer mình là vô cùng. Chứ nhớ mình còn hơn cái máy đó mà. Mình có hạ lệnh nó mới ghi, còn không hạ lệnh nó đâu có ghi. Thấy không? Thì nó bị giới hạn, còn cái này mình vô giới hạn. Sử dụng lúc nào nhớ được hết. Thanh tịnh là nhớ được hết. Rồi hôm bàn cãi tới chỗ nào nữa?
Đúng ra thì con có 10 câu hỏi, nhưng mà hỏi đến 6 câu thì hết giờ.
Còn 4 câu hỏi nữa đi. Rồi ngồi đó nè, hỏi nữa.
Giờ thì tính để hỏi thầy thì đơn giản.
Hỏi tôi thì giản lẹ quá. Hỏi người ta cùng nhây tới cho mấy giờ mới xong.
Yeah. Tối có nhiều câu thấy lâu lắm nè.
À,
lâu. Lại chuyển qua chuyển lại rất lâu.
À, có thấy như vậy cũng bổ ích nè. Chuyển qua sau đó rồi có những
nó mở rồi mới thấy khả năng của mình. Còn tôi nói lẹ lắm. Thì cứ việc ra lên 100 câu được trả lời liền có gì đâu.
Như khi lẹ quá chưa có đủ thời gian để ngắm.
À, tôi đi rồi nó mới thấm thía. Bây giờ đỡ là nhờ ghi băng đó. Bây giờ tôi đi rồi những người ở Montreal thấm thía quá, thấm thía quá.
Hôm qua anh thấy có những câu mà con trả lời và con nhận xét, con muốn nghĩ là sao nó chính xác và nó gọn gàng, chứ bình thường thấy mình cũng lúng túng có khi phải nói dài dòng. Hôm qua thấy nó có sự màu nhiệm.
Bởi vì nó còn khách khứa đó. Ban đầu nó hình linh trình, linh trình khách khứa. Hai ba trận vậy là hết khách khứa rồi, sáp vô là nói à. Không sợ nữa đâu. Bây giờ nó còn khách khứa phải không? Bây giờ tấn công nữa đi. Hỏi nữa đi, còn 4 câu nữa ha.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy cái câu này. Thì con có biết một cái loại hoa người ta gọi là hoa hướng dương. Thì tại sao cái loại hoa nó thường thường nó hướng về cái hướng mặt trời và nó nở vào lúc 10 giờ, và sao nó không nở vào lúc buổi chiều hay là buổi trưa 12 giờ?
Hoa đó.
Dạ.
Hoa là khoảng 10 giờ chừng nào mặt trời đúng mức là làm cho nó nóng nó mới nở. Vì nó thiếu hơi nóng. Nó là nó ban tới chiều là nó hấp thụ cái hàn khí, nó phải co rút lại. Mà tới cái dương khí đầy đủ rồi nó phải nở ra. Tới 10 giờ nó mới đủ. Qua 10 giờ, có qua nửa đêm. Thiếu gì, 12 giờ khuya nó mới nở. Thiên biến dạng quá vô cùng. Có người nghĩa là ở đây, người Phi Lực Tăng, như Phi Lực Tăng, anh này từ Phi Lực Tăng qua hả? Giờ này Phi Lực Tăng mấy giờ?
Chắc nhân 12 giờ.
Giờ mấy giờ?
8 giờ.
À, 8 rưỡi thì nghe Phi Lực Tăng 5 giờ sáng à? Phải không?
5 giờ sáng à? Nó khác với nhau.
Ở chỗ này chỗ nào nó khác với nhau. Nó ở từ thuộc cái tinh tú nào, thuộc cái tinh tú nào, thuộc cái tinh tú nào, thì cái giờ đó nó chuyển thì nó làm việc theo cái tinh tú đó. Nói về siêu hơn nữa đó. Cái hoa nào nó cũng có thuộc về cái tinh tú nào. Nó có hết, nó có cái đông hoa. Đại đế bên trên có hết á. Nó đang làm việc đó chứ. Nó phun, nó thu và nó nhả, nó thu và nó nhả, nó đang làm việc. Cho nên ở thế gian chúng ta có dưỡng khí
này. Con xin thưa thầy, như vậy thì cái hoa đi sâu vào chi tiết thì nó cũng thuộc ảnh hưởng bởi một ngôi sao. Thì con người nó cũng ảnh hưởng bởi một ngôi sao. Thì như vậy có một số người thì thích cái loại hoa màu này và có một số người thì thích cái loại hoa màu khác. Như vậy thì ta có sự trùng hợp giữa cái sự liên quan giữa sao với là cái hoa và sao với người không thầy?
Có chứ. Cái luồng điển đó, như tôi đã nói luồng điển đó, luồng điển nó 3V thì thích hợp với 3V, mà 6V thích hợp 6V, 120V thích hợp 120V. Mình dòm cái thấy cái duyên nó là mình thấy nó là màu bao nhiêu tiền cũng mua cái gì. Thấy không? Cho nên mọi trình độ đều khác nhau, nhưng mà nó thích hợp cái duyên của nó. Vì nhờ cái duyên đó nó mới tiến hóa được. Thấy rõ chưa? Cho nên sự liên hệ cái cây ở dưới thế gian này không phải ở trên trời có. Ta vẫn cây mà người ta vẫn nuôi dưỡng cây này nó mới được đó. Còn nếu chúng ta là người tu mà thành tâm hướng thượng thì càng ngày cho nó ta càng vun bồi cho mình sắc những nó đổi và nó tươi tắn hơn, không khác gì con người săn sóc cái cây. Cái cây này nó nhờ sống đâu có phải nhờ chủ, nhờ đất đó. Nhờ khí điển và đất nhiều hơn. Nếu hỏi người đời ác thì em luyện nó bỏ vô ra có diệt chủng diệt không được.
đi đi lại lại cũng kiếm ra nó không có diệt chủng được đó. Đừng có tưởng lầm là khả năng con người muốn diệt chủng con ruồi đó mà giết chưa được mà diệt chủng ra, thấy không? Con ruồi đó cứ DDT nó xịt một cái là chết hết trọi, nhưng mà cũng còn sự hiện diện con ruồi à, con muỗi còn sự hiện diện con muỗi à. Hỏi luật trời có không? Đã biết biết bao nhiêu trận kiến còn kiến này, thấy không? Thì chiến tranh Việt Nam nó giết hết người, giết sao hết còn ngoài à, ông trời lo mà. Thì sắp đặt không phải ở đây, trong kia.